Chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hành động số 10 thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh giai đoạn 2020-2025 đã xác định mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Bình Định trở thành điểm đến của các doanh nghiệp công nghệ, nhà khoa học trên thế giới và trong nước. Bài viết sau đây đề cập kết quả sau hơn 2 năm thực hiện chương trình hành động này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, theo tiến sĩ Lê Công Nhường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định, chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh giai đoạn 2020-2025, gọi tắt chương trình hành động số 10, được ban hành giữa năm 2021, đề ra 5 mục tiêu chính gồm nâng cao tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp TFB vào tăng trưởng GRDP của tỉnh bình quân đạt từ 38-42%. Tốc độ đổi mới công nghệ đạt từ 17-20% một năm, hình thành mới ít nhất 10 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hỗ trợ thương mại hóa ít nhất 10 sản phẩm sáng tạo, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phát triển khu đô thị khoa học Quy Hòa với nòng cốt là Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành, xây dựng tiến đến hình thành Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo AI, đô thị phụ trợ tại thành phố Quy Nhơn. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện từ năm 2021 đến nay, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ của tỉnh đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả một số cây trồng vật nuôi và sản phẩm hàng hóa, đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp vào tăng trưởng GRDP của tỉnh ở mức cao, năm 2021 hơn 33%, năm 2022 gần 42%. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành 5 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hỗ trợ thương mại hóa cho 5 sản phẩm sáng tạo, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cùng 96 doanh nghiệp công nghệ thông tin với tổng doanh thu ước đạt 400 tỷ đồng một năm, trong đó có 12 doanh nghiệp sản xuất phần mềm, đặc biệt đã triển khai và phát triển khu đô thị khoa học Quy Hòa. Bên cạnh đó, một số dự án khoa học và công nghệ có quy mô lớn đã hình thành được những sản phẩm trọng điểm của tỉnh như dược phẩm, sản phẩm nông nghiệp. Ngoài ra, có nhiều kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao ứng dụng công nghệ được đưa vào sản xuất như hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn, xây dựng trang trại chăn nuôi tự động khép kín, thân thiện với môi trường, chăn nuôi theo hướng hữu cơ Việt Gáp, khai thác bảo quản để nâng cao chất lượng thủy sản sau đánh bắt, công nghệ vật liệu mới sợi composite để gia cường kết cấu nhịp một số cây cầu đang khai thác, vật liệu mới lớp phủ siêu mỏng tạo nhám, để sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường. Bên cạnh những thành quả đạt được, việc thực hiện chương trình hành động số 10 vẫn còn những khó khăn hạn chế, trong đó rõ nhất là hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ chưa mang tính đột phá và chưa đáp ứng được yêu cầu của sản xuất đời sống. Số lượng đề tài dự án có quy mô lớn, tác động đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh chưa nhiều. Hầu hết doanh nghiệp trong tỉnh quy mô nhỏ, thiết bị công nghệ lạc hậu, ít cơ sở công nghiệp và dịch vụ lớn tạo đòn bẩy để chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế. Nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ, nhất là cơ sở dữ liệu chưa đầy đủ, chưa đáp ứng được nhu cầu, thiếu chuyên gia đầu đàn ở các lĩnh vực công nghệ cao. Theo tiến sĩ Lê Công Nhường, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hạn chế này, như mức đầu tư cho khoa học công nghệ còn thấp, thiếu cơ chế, chính sách hỗ trợ, đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống. Mặt bằng khoa học và công nghệ của tỉnh còn thấp so với hai đầu đất nước. Tác động của đại dịch COVID-19 cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động khoa học và công nghệ. Để triển khai tốt chương trình hành động số 10 trong thời gian từ nay đến năm 2025, ngành khoa học và công nghệ đã đề ra nhiều giải pháp nhiệm vụ trọng tâm, trong đó triển khai đồng bộ tất cả lĩnh vực nghiên cứu về khoa học, xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học nông nghiệp, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, đồng thời xây dựng lộ trình hỗ trợ truy xuất nguồn gốc theo chuỗi cho các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh, ưu tiên 4 sản phẩm bưởi, ớt, dừa xiêm, xoài. Xây dựng và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm mai vàng của tỉnh. Mặt khác, đầu tư tiềm lực khoa học và công nghệ cho Trung tâm Thông tin ứng dụng khoa học và công nghệ, Trung tâm Phân tích và Đo lường chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, rà soát xây dựng cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện. nghiên cứu xây dựng hình thành không gian, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, làm nơi giao dịch kết nối cung cầu công nghệ cho tỉnh, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Hỗ trợ Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo phát triển thành cơ sở nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ nhằm thực hiện chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030. Tham gia chuỗi công viên phần mềm Quang Trung, tiến đến hình thành khu công nghệ thông tin tập trung, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số. Cùng với đó, chủ động tìm hiểu, nắm bắt thông tin về các chương trình dự án hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ của chính phủ, bộ, ngành, viện nghiên cứu để đề xuất triển khai tại tỉnh. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành của tỉnh vừa tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sinh học sản xuất thức ăn thay thế sữa bò mẹ và ứng dụng cho bê sữa được tách mẹ từ 10 ngày tuổi đến 4 tháng tuổi tại tỉnh Bình Định. Đề tài do Thạc sĩ Trần Văn Hạnh, Giám đốc Trung tâm Giống Nông nghiệp Bình Định và Phó Giáo sư Tiến sĩ Y học Phạm Ngọc Khái, giảng viên cao cấp Trường Đại học Y Dược Thái Bình, đồng chủ nhiệm. Bài viết sau đây ghi nhận kết quả của đề tài. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi bò là lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh Bình Định. Những năm qua, ngành chăn nuôi bò ở tỉnh đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang hướng chăn nuôi hàng hóa. Nhờ vậy, năng suất, chất lượng và hiệu quả đã được nâng lên. Phương thức chăn nuôi bê phổ biến trong tỉnh hiện nay là sử dụng hoàn toàn sữa nguyên để nuôi bê rất tốn kém. Vì thế, đa số người dân chỉ chọn nuôi bê cái để trở thành bò sữa hậu bị. Bê được mới sinh ra thường được đem bán đi rất sớm với giá rẻ để giết thịt. Điều này làm giảm hiệu quả kinh tế. Đây cũng chính là rào cản cho sự phát triển của ngành chăn nuôi bò sữa ở tỉnh Bình Định nói riêng và cả nước nói chung. Tại trại bò sữa Vinamilk ở xã Nhân Tân, thị xã Nhân, hầu hết bê được sữa đều được bán ra ngoài từ khi mới 10 đến 30 ngày tuổi. Cũng có một số hộ dân trong tỉnh mua bê được sữa về nuôi thâm canh lấy thịt nhưng gặp khó khăn trong việc chăm sóc vì thấy hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Đề tài nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sinh học sản xuất thức ăn thay thế sữa bò mẹ và ứng dụng cho bê sữa được tách mẹ từ 10 ngày tuổi đến 4 tháng tuổi tại tỉnh Bình Định do Trung tâm Giống Nông nghiệp Bình Định chủ trì. Thạc sĩ Trần Văn Hạnh, Giám đốc Trung tâm Giống Nông nghiệp Bình Định và Phó Giáo sư Tiến sĩ Y học Phạm Ngọc Khái, giảng viên cao cấp Trường Đại học Y Dược Thái Bình, đồng chủ nhiệm đề tài. Sau gần 2 năm triển khai thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã xây dựng hoàn thiện và chuyển giao quy trình kỹ thuật công nghệ sinh học chế biến thức ăn thay thế sữa bò mẹ gồm quy trình kỹ thuật sản xuất chế phẩm sinh học AT-BioBD, tạo nguồn men thủy phân thức ăn thay thế sữa bò mẹ và kỹ thuật ủ lên men thức ăn thay thế sữa bò mẹ. Xây dựng hoàn thiện và chuyển giao quy trình kỹ thuật sử dụng thức ăn thay thế sữa bò mẹ cho nuôi bê sữa được tách mẹ từ 10 ngày tuổi tại Bình Định. Trong đó, đã xây dựng khẩu phần dễ sử dụng cho từng giai đoạn sinh trưởng của bê sữa được tách mẹ từ 10 ngày tuổi và chuyển giao cho cộng đồng quy trình kỹ thuật sử dụng thức ăn thay thế sữa bò mẹ. Kết quả cho thấy hiệu quả rõ rệt về tăng trọng và sức khỏe của bê. Tăng số hộ mong muốn mua bê được tách mẹ từ 10 ngày tuổi để chăn nuôi thâm canh lấy thịt và sử dụng thức ăn thay thế từ nghiên cứu của đề tài. Thạc sĩ Trần Văn Hạnh, Giám đốc Trung tâm Giống Nông nghiệp Bình Định cho biết, thực hiện đề tài này, Trung tâm đã triển khai thí điểm 3 mô hình sử dụng thức ăn thay thế sữa bò mẹ cho bê được sữa 10 ngày tuổi đến 4 tháng tuổi tại các địa phương ở thị xã An Nhân và huyện Phù Mỹ. Từ giữa năm 2022, ông Nguyễn Thành Hiếu ở xã Nhân Khánh, thị xã An Nhân bắt đầu nuôi 10 bê được sữa bằng thức ăn. Sau 4 tháng nuôi dưỡng, bước đầu đã có kết quả khả quan, tỷ lệ nuôi bê sống đạt từ 70 đến 80%, khối lượng bê đạt trung bình 105 kg một con, tăng trọng bình quân đạt 12,8 kg một tháng. Ông Hiếu cho biết, mô hình này sử dụng thức ăn thay thế được chế biến bằng cách tạo nguồn men thủy phân để hóa lỏng thức ăn. Đầu tiên là lên men đậu nành, lên men bắp nếp để tạo men sinh học. Tiếp đến đem xay chỗ đậu nành và bắp lên men, rồi phối trộn với chế phẩm vi sinh. Thành phần mỗi bữa ăn của bê gồm thức ăn thay thế đã lên men và sữa Lactomil Eco của Vinamilk pha theo công thức, cho ăn 3 bữa mỗi ngày, tùy theo từng giai đoạn phát triển của bê mà bổ sung thêm thức ăn tinh và thức ăn xanh. Cũng nuôi 10 bê được sữa theo mô hình này, ông Đặng Đình Tùng ở xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ cho biết, khó nhất của việc nuôi bê được sữa trong giai đoạn sơ sinh là lựa chọn được nguồn thức ăn thay thế sữa mẹ. Bê được sữa tách mẹ sớm, sức đề kháng yếu, đòi hỏi phải có một chế độ chăm sóc đặc biệt. ngoài sữa nguyên chất, thức ăn thay thế, thức ăn tinh, thức ăn thô xanh và cám tinh, bê cũng cần được cung cấp đủ nước uống hàng ngày, bổ sung thêm các loại thức ăn như chế phẩm trimix khoáng, vitamin cộng với vận động tắm nắng. Đặc biệt, khâu xử lý chuồng trại, vệ sinh môi trường cần được chú trọng, xử lý hàng ngày bằng cách phun chế phẩm sinh học. Theo thạc sĩ Trần Văn Hạnh, việc ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất thức ăn thay thế sữa bò mẹ góp phần quan trọng trong việc tạo ra một loại thức ăn thay thế sữa bò mẹ với giá thành thấp nhưng vẫn bảo đảm giá trị dinh dưỡng cho bê tách mẹ sớm. Sử dụng thức ăn thay thế sữa bò mẹ còn giúp cai sữa sớm cho bê, qua đó tăng hệ số lứa bê đẻ của bò. Thành công của mô hình được kỳ vọng mở ra ngành nghề mới cho người chăn nuôi từ nguồn bê được tách mẹ sớm, mang lại thu nhập cao hơn cho nông dân. Tuy vậy, nuôi bê được sữa bằng thức ăn thay thế sữa bò mẹ là một hướng đi mới, đòi hỏi nhiều điều kiện và kỹ thuật chăm sóc khó. Để mô hình đạt kết quả tốt và nhân rộng, thì ngoài sự chăm chỉ của các hộ nuôi, còn cần sự hỗ trợ của các ngành chuyên môn về công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.